Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 14 tháng 2, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị gương chứng nhân nói về lòng yêu mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh của Cecilia Coni, cô bé người Brazil. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về cho bụi vinh quang. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho biết Ngài từ nhiệm trong tự do hoàn toàn vì lòng yêu mến giáo hội. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua 13 tháng 2, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, như anh chị em biết, tôi đã quyết định rời sứ vụ mà Chúa đã ủy thác cho tôi ngày 19 tháng 4 năm 2005. Tôi làm điều này trong sự tự do hoàn toàn vì lòng yêu mến giáo hội sau khi đã cầu nguyện lâu dài và xếp mình trước mặt Chúa với ý thức rõ ràng về sự trầm trọng của hành vi ấy. Nhưng tôi cũng biết mình không còn có thể thi hành sứ vụ Phêrô với sức lực mà sứ vụ này đòi hỏi. Tôi được nâng đỡ và soi sáng nhờ xác tín giáo hội là của Chúa Kitô, Đấng sẽ không bao giờ để cho giáo hội bị thiếu sự hướng dẫn và chăm sóc của Ngài. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em vì lòng yêu mến và kinh nguyện mà anh chị em đã tháp tùng tôi. Nói đến đây, Đức Thánh Cha bị ngắt quãng vì tràng pháo tay nồng nhiệt của các tín hữu. Ngài nói, cảm ơn anh chị em. Trong những ngày này không dễ dàng đối với tôi. Tôi cảm thấy hầu như một cách thể lý, sức mạnh của lời cầu nguyện mà tình yêu của giáo hội, kinh nguyện của anh chị em nâng đỡ tôi. Xin anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho giáo hội.
Trong cuộc họp báo trưa hôm qua, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã thông báo lịch trình hoạt động của Đức Thánh Cha trong những ngày tới đây. Từ cuộc gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma sáng thứ Năm hôm nay 14 tháng 2, cho đến buổi tiếp kiến Tổng thống Rumani, cuộc gặp gỡ các giám mục miền Liguria, rồi tới miền Lombardia, Bắc Italia, buổi tiếp kiến Tổng thống Guatemala sáng thứ Bảy tới đây. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti. Rồi sau tuần tĩnh tâm, Ngài sẽ tiếp Tổng thống Giorgio Napolitano lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 23 tháng 2, để giã từ. Sáng thứ Hai, 25 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ tiếp riêng một số hồng y. Sáng thứ Tư 27 tháng 2 sẽ có buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Valini, giám quản sẽ hiện diện cùng với các tín hữu giáo phận Roma để chào Đức Thánh Cha. Sáng thứ Năm 28 tháng 2, các Hồng Y sẽ chào từ biệt Đức Thánh Cha và lúc 5 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng rời Vatican đến nghỉ tại dinh thự Castel Gandolfo. 3 giờ sau đó, Tòa Thánh bắt đầu chống tòa và quyền cai quản thuộc về Hồng Y Đoàn. Cha Lombardi cũng nhắc lại rằng theo tông hiến mục tử toàn thể đoàn Thiên Chúa, mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng mới sẽ bắt đầu trong khoảng từ 15 đến 20 ngày sau khi tòa thánh chống tòa. Lần này không có những lễ nghi tang chế phải cử hành như trường hợp Đức Giáo Hoàng qua đời, nhưng các Hồng Y vẫn họp nhau để thảo luận về các vấn đề của giáo hội và chuẩn bị cho mật nghị bầu giáo hoàng. Ngày giờ chính xác sẽ do Hồng Y Đoàn ấn định.
Việc Đức Thánh Cha Biển Đức 16 quyết định từ nhiệm từ lúc 20 giờ ngày 28 tháng 2 tới đây tiếp tục được dư luận các giới và báo chí bàn tán. Đức ông Georg Ratzinger, 89 tuổi, bào huynh của Đức Thánh Cha, cũng được báo chí phỏng vấn. Đức ông cho biết, từ lâu tôi đã thấy Đức Giáo Hoàng không còn đủ sức lực và xác tín để tiếp tục. Từ ít lâu nay, tôi đã biết chắc rằng việc quyết định từ nhiệm sẽ xảy đến trong cuộc đời của Ngài, và Ngài sẽ biết đương đầu với vấn đề này. Trong triều đại giáo hoàng của ngài, Đức Biển Đức 16 đã phải đương đầu với những công tác khó khăn và để giải quyết, ngài đã làm tất cả những gì có thể. Đức ông Gale cho biết mình không tạo ra một ảnh hưởng nào trên quyết định từ chức của Đức Giáo Hoàng và giải thích rằng sức lực và sắc tín không còn hiện diện nơi ngài đầy đủ để tiếp tục sứ vụ giáo huấn trên ngai tòa Thánh Phêrô. Ít là ngài không còn nghị lực và cảm thức trách nhiệm mà ngài vẫn luôn coi là phải có và cần thiết. Bác sĩ riêng của ngài đã nói rõ với ngài rằng, từ nay, ngài cần tránh những chuyến bay xuyên Đại Tây Dương hoặc những cuộc di chuyển dài như vậy. Ngài không còn có thể thực hiện những chuyến đi như vậy. Đức ông Ratzinger nói thêm rằng, trách nhiệm là của ngài và ngài tự quyết định một mình. Theo Đức ông, việc Đức Giáo Hoàng từ chức có những hậu quả tích cực và tiêu cực, trong khi 8 năm Giáo Hoàng của ngài là một phúc lành cho giáo hội. Đức ông Ratzinger cũng xác nhận Đức Giáo Hoàng từ nhiệm sẽ ở trong nội thành Vatican, trong một đan viện với những cộng tác viên thân tín. Này, chúng tôi sẽ có nhiều giờ hơn với nhau. Những lần trước, thời gian luôn luôn bị hạn chế, luôn có những lễ nghi phải cử hành, và chúng tôi chỉ gặp nhau vào giờ cơm và ban tối. Ngài luôn bận rộn. Trong kỳ nghỉ hè, từ nay sẽ đơn giản hơn. Dầu sao thì khi tôi ở Regensburg và ngài ở Roma, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau qua điện thoại. Bảo huynh của Đức Giáo Hoàng cho biết là muốn đến Roma vào mùa hè tới và loại bỏ mọi giả thuyết về việc Đức Giáo Hoàng sẽ trở lại miền Bavaria, vì Đức ông nói căn nhà ở Penling không còn thuộc về chúng tôi nữa, và giả sử còn thuộc chúng tôi thì cũng không thể sống tại đó. Tôi bước đi khó khăn và mắt kém. Trí nhớ suy giảm, nhưng phần còn lại thì cũng còn được. Tôi mong ước là cả hai chúng tôi sẽ bớt gặp vấn đề về sức khỏe, cho đến khi Chúa gọi chúng tôi về với người.
Vatican, lúc 5 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cử hành lễ cho, và cũng là thánh lễ cuối cùng trước sự hiện diện của đông đảo tín hữu trong tư cách là giáo hoàng. Hiện diện trong thánh lễ có lối 40 hồng y và nhiều giám mục tại tòa thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến truyền thống rất cổ kính cử hành chặng thứ nhất của mùa chay trong Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Sabina trên đồi Aventino. Nhưng do hoàn cảnh đặc biệt để nhiều người có thể tham dự, lễ này được cử hành tại đền thờ Vatican chiều hôm nay quanh mộ Thánh Phêrô Tông Đồ, cũng với mục đích cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Nhân cho hành trình của giáo hội trong lúc đặc biệt này. Canh tân niềm tin của chúng ta nơi vị mục tử tối cao là Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói, đối với tôi đây là cơ hội thuận tiện để cảm ơn tất cả mọi người, nhất là các tín hữu thuộc giáo phận Roma, trong lúc tôi sắp kết thúc sứ vụ Phêrô, và tôi xin mọi người đặc biệt nhớ đến tôi trong kinh nguyện. Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc của thứ tư lễ cho, nhất là lời mời gọi hoán cải, không phải chỉ với tư cách cá nhân, nhưng cả với tư cách cộng đoàn. Ngài nhấn mạnh lời ngôn sứ Joel, xin Chúa thương xót dân Chúa, đừng để cho gia nghiệp Chúa phải hổ thẹn, đừng để cho các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng Chúa của chúng ở đâu? Đức Thánh Cha nói, lời cầu nguyện này làm cho chúng ta suy nghĩ về tầm quan trọng của chứng tá đức tin và đời sống Kitô của mỗi người chúng ta và các cộng đoàn của chúng ta để biểu lộ khuôn mặt của giáo hội. Và nhiều khi khuôn mặt này bị tủi hổ. Tôi đặc biệt nghĩ đến những tội chống lại sự hiệp nhất của giáo hội, những chia rẽ trong thân mình hội thánh. Sống mùa chay trong tình hiệp thông khẩn trương và hiển nhiên hơn của giáo hội, vượt thắng những thái độ cá nhân chủ nghĩa và cạnh tranh. Đó là một dấu hiệu khiêm tốn và quý giá đối với những người xa lìa đức tin hoặc dửng dưng.
Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Matthew về việc làm phúc bố thí, cầu nguyện và ăn chay để đáp lại lời mời gọi hãy hết lòng trở về cùng Chúa. Ngài nói, Chúa Giêsu nhấn mạnh đặc tính chân thực của mỗi hành vi tôn giáo như là chất lượng và sự thật trong tương quan với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa tố giác thái độ tôn giáo giả hình, thái độ muốn xuất hiện, những thái độ tìm kiếm sự hoan hô và ủng hộ. Môn đệ chân chính không phục vụ bản thân hoặc công chúng, nhưng là phục vụ Chúa trong sự đơn sơ và quảng đại. Và cha con, đấng nhìn thấy trong nơi bí nhiệm sẽ thưởng cho con. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Như thế, chứng tá của chúng ta càng có ảnh hưởng quyết định hơn nếu chúng ta càng ít tìm kiếm vinh danh cho chúng ta và nếu chúng ta ý thức rằng phần thưởng của người công chính là chính Thiên Chúa, là được kết hiệp với Chúa, đời này trong hành trình đức tin và vào cuối đời, trong an bình và trong ánh sáng, cuộc gặp gỡ diện đối diện với Chúa mãi mãi. Đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đại diện tất cả mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nhắc đến quyết định giã từ sứ vụ giám mục Roma và kế vị thánh Phêrô tông đồ. Đức Hồng Y bày tỏ nỗi buồn rồi nhắc đến và cảm ơn sự nghiệp giáo huấn Đức Thánh Cha để lại cho giáo hội. Đức Hồng Y xác tín rằng chính lòng yêu mến đối với Chúa và giáo hội đã thúc đẩy Đức Thánh Cha đi đến quyết định như vậy, biểu lộ một tâm hồn thánh hiến, một đức tin vững mạnh, sức mạnh của sự khiêm tốn và dịu hiền cùng với lòng can đảm mạnh mẽ.
Buenos Aires, Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, thủ đô Argentina, kêu gọi cải tổ sâu rộng xã hội tại nước này. Theo báo chí Argentina truyền đi hôm 12 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Bergoglio dòng tên tố giác rằng người dân nước này đã quen với nạn tham nhũng và ma quỷ của đế quốc tiền bạc như ma túy và nạn buôn bán người. Tình trạng này đưa tới bạo lực, phá hủy cả gia đình, nhất là trẻ em thuộc các tầng lớp nghèo bị thương tổn nhiều nhất vì tình trạng này. Đức Hồng Y nhận xét rằng tình trạng trên đây đưa tới hậu quả là hủy hoại công việc xứng đáng và thiếu viễn tưởng tương lai. Các trình thuật của các cơ quan truyền thông khiến cho người dân Argentina quen dần với tình trạng đó và không còn phản ứng chống lại nữa. Đức Hồng Y Bergoglio năm nay 76 tuổi và từ 15 năm nay cai quản giáo phận Buenos Aires.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Trong mùa chay của năm đức tin này, chúng ta hãy canh tân dấn thân trên con đường hoán cải để vượt thắng khuynh hướng khép kín trong chính mình và để dành chỗ cho Thiên Chúa bằng cách nhìn thực tại hằng ngày với đôi mắt của người. Hoán cải có nghĩa là không đóng kín trong việc tìm kiếm thành công, uy tín, địa vị riêng, nhưng làm sao để chân lý, niềm tin nơi Thiên Chúa và tình yêu thương trở thành điều quan trọng nhất mỗi ngày. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Trong số hàng trăm nhóm hành hương hiện diện có phái đoàn 34 tín hữu Việt Nam, Đan Mạch và Thụy Điển do Linh Mục Nguyễn Minh Quang hướng dẫn. Bầu khí buổi tiếp kiến đã rất là cảm động vì tất cả mọi người hiện diện đều biết rằng đây là lần cuối cùng họ gặp Đức Thánh Cha, một người cha trung rất hiền dịu và khiêm tốn. Vì hôm qua là thứ tư lễ cho, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa của mùa chay thánh. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, iniziamo il tempo liturgico della Quaresima. 40 giorni che si preparano alla celebrazione della Santa Pasqua è un tempo di particolare impegno nel nostro cammino spirituale.
Hôm nay thứ tư lễ cho, chúng ta bắt đầu thời gian phụng vụ mùa chay 40 ngày, chuẩn bị cho chúng ta cử hành lễ phục sinh thánh. Nó là một thời gian dấn thân đặc biệt trên con đường thiêng liêng. Số 40 được nói đến nhiều lần trong Thánh Kinh, nó đặc biệt gợi lại 40 năm dân Israel du hành trong sa mạc. Là một thời gian dài đào tạo để trở thành dân Chúa, nhưng cũng là một thời gian trong đó cám dỗ bất trung với giao ước của Chúa luôn luôn hiện diện. 40 cũng đã là các ngày ngôn sứ Elia đi để tới núi của Thiên Chúa là núi Horeb, cũng như là thời gian Đức Giêsu sống trong sa mạc trước khi bắt đầu cuộc sống công khai, và là nơi người đã bị quỷ dữ thử thách.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã suy tư về các cám dỗ mà Chúa Giêsu phải đương đầu. Nó là lời mời gọi mọi người trả lời cho một câu hỏi nền tảng: cái gì thực sự có giá trị trong cuộc sống chúng ta? Trong cám dỗ thứ nhất, ma quỷ đề nghị Chúa Giêsu biến đá thành bánh ăn để dập tắt cái đói. Chúa Giêsu trả lời rằng con người không chỉ sống nhờ bánh, Không có một câu trả lời cho cái đói chân lý, đói Thiên Chúa, con người không thể được cứu rỗi. Trong cám dỗ thứ hai, ma quỷ đề nghị với Chúa Giêsu con đường của quyền bính. Nó đưa người lên cao và cống hiến cho người sự thống trị thế giới. Nhưng đây không phải là con đường của Thiên Chúa. Chúa Giêsu ý thức rõ ràng rằng không phải quyền bính trần gian cứu rỗi thế giới, nhưng là quyền bính của thập giá, của sự khiêm nhường, của tình yêu. Trong cám dỗ thứ ba, ma quỷ đề nghị với Chúa Giêsu từ nóc đền thờ Jerusalem gieo mình xuống để khiến cho mình được Thiên Chúa cứu rỗi qua các thiên thần của người, nghĩa là hoàn thành một cái gì ngoạn mục để thử thách chính Thiên Chúa. Nhưng câu trả lời là Thiên Chúa không phải là một đối tượng mà chúng ta có thể áp đặt các điều kiện của chúng ta. Người là Chúa của tất cả. Đâu là nhân tố của ba thử thách mà Chúa Giêsu phải chịu? Đó là đề nghị dùng Thiên Chúa như là dụng cụ, dùng người cho một đối tượng cho các lợi ích, cho vinh quang và cho sự thành công riêng của mình. Và như vậy, trong nòng cốt đó là tự đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa bằng cách tháo bỏ người khỏi cuộc sống của mình và khiến cho người trở thành thừa thãi. Như thế, mỗi người phải tự hỏi, Thiên Chúa có chỗ nào trong cuộc sống của tôi? Người là Chúa hay tôi là Chúa? Đức Thánh Cha giải thích việc lướt thắng các cám dỗ như sau.
Superare la tentazione di sommettere Dio a sé e ai propri interessi e di metterlo in un angolo e con la tesi al giusto ordine di priorità, dare a Dio il primo posto è un cammino che ogni cristiano deve percorrere sempre di nuovo.
Thắng vượt cám dỗ đặt để Thiên Chúa bên dưới mình và các lợi lộc riêng tư, hay đặt để người trong một xó và trở về với trật tự ưu tiên đúng đắn, trả cho Thiên Chúa chỗ nhất, là một con đường mà mọi Kitô hữu phải luôn luôn đi lại. Hoán cải, một lời mời gọi mà chúng ta sẽ lắng nghe nhiều lần trong mùa chay, có nghĩa là theo Chúa Giêsu, làm sao để tin mừng hướng dẫn cụ thể cuộc sống, có nghĩa là để cho Thiên Chúa biến đổi chúng ta, thôi nghĩ rằng chúng ta là những người duy nhất xây dựng cuộc đời mình, có nghĩa là nhận biết rằng chúng ta là thụ tạo, chúng ta tùy thuộc vào Thiên Chúa, tùy thuộc nơi tình yêu thương của người, và chỉ khi mất đi cuộc sống trong người thì chúng ta mới có thể có được nó. Điều này đòi buộc chúng ta phải có các lựa chọn dựa trên ánh sáng của lời Chúa. Đức Thánh Cha nói về các cám dỗ mà Kitô hữu phải đương đầu như sau.
Le prove a cui la società attuale sottopone il cristiano, infatti, sono tante e toccano la vita personale e sociale. Non è facile essere fedeli al matrimonio cristiano.
Thật vậy, xã hội ngày nay đưa ra cho Kitô hữu biết bao nhiêu thử thách và chúng đụng chạm tới cuộc sống cá nhân và xã hội. Không dễ mà trung thành với hôn nhân Kitô, thực thi lòng thương xót trong cuộc sống thường ngày, dành khoảng trống cho lời cầu nguyện và sự thinh lặng nội tâm. Không dễ mà công khai chống lại các lựa chọn mà người ta coi như điều tự nhiên, như phá thai trong trường hợp không ước muốn mang thai, giết người êm dịu trong trường hợp bệnh nặng, hay lựa chọn các phôi thai để ngăn ngừa các bệnh gia truyền. Cám dỗ gạt đức tin ra ngoài luôn luôn hiện diện, và việc hoán cải trở thành một câu trả lời cho Thiên Chúa cần được xác nhận nhiều lần trong cuộc sống chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã kể ra một số các thí dụ chứng minh cho các cuộc hoán cải lớn, chẳng hạn như trường hợp của Thánh Phaolô trên đường đến thành Damasco hay Thánh Agostino. Nhưng ngay trong thời đại suy thoái ý nghĩa của sự thánh thiêng ngày nay, ơn Thánh Chúa vẫn hoạt động và làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời của biết bao nhiêu người. Chúa không mệt mỏi gõ cửa lòng con người trong các bối cảnh xã hội và văn hóa, xem ra bị sự tục hóa nuốt chửng, như đã xảy ra cho Pavel Florensky, tín hữu chính thống Nga, được giáo dục một cách vô ngộ hoàn toàn đến độ thù nghịch với các giáo huấn tôn giáo. Khoa học gia Florensky kêu lên, không, không thể sống không có Thiên Chúa. Và ông đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống, tới độ trở thành một đan sĩ.
Thế rồi còn có gương mặt của chị Ecki Hillesum, một thiếu nữ Hòa Lan gốc Do Thái, chết trong trại tập trung Auschwitz. Ban đầu chị sống xa lìa Thiên Chúa, rồi khám phá ra người khi nhìn sâu vào chính mình. khả năng chống lại các ve vãn ý thức hệ thời của chị để lựa chọn tìm chân lý và rộng mở cho sự khám phá ra đức tin cũng đã được làm chứng bởi một phụ nữ khác của thời đại chúng ta, đó là chị Dorothy Day, người Mỹ. Trong cuốn tiểu sử tự viết, chị công khai tuyên xưng rằng đã bị rơi vào trong cám dỗ giải quyết tất cả với chính trị bằng cách theo đề nghị Marxist. Con đường tiến về đức tin đã đặc biệt khó khăn trong một môi trường tục hóa như vậy, nhưng thánh sủng vẫn hoạt động như chị đã nêu bật. Chắc chắn là tôi đã cảm thấy thường xuyên hơn nhu cầu đến nhà thờ, quỳ gối xuống, cúi đầu cầu nguyện. Một bản năng mù lòa có thể nói thế bởi vì tôi đã không ý thức cầu nguyện. Nhưng tôi đã đi, đã tháp mình vào bầu khí cầu nguyện. Thiên Chúa đã đưa chị tới việc ý thức gắn bó với giáo hội trong một cuộc sống tận hiến cho những người khốn khổ. Trong thời đại chúng ta không hiếm các cuộc hoán cải được hiểu như sự trở về của những người sau một nền giáo dục Kitô hời hợt đã xa rời đức tin biết bao nhiêu năm và rồi tái khám phá ra Chúa Kitô và tin mừng của người. Trong sách Khải Huyền, chúng ta đọc thấy rằng, này đây, ta đứng ngoài cửa và ta gõ. Nếu ai lắng nghe tiếng ta và mở cửa cho ta, thì ta sẽ đến với nó, sẽ dùng bữa tối với nó và nó cùng với ta. Con người nội tâm của chúng ta phải chuẩn bị để được Thiên Chúa viếng thăm và chính vì thế không được để cho mình bị xâm lăng bởi các ảo ảnh, dáng vẻ bề ngoài và các điều vật chất. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và cảm ơn mọi người về tình yêu thương và lời cầu nguyện dành cho Ngài. Ngài xin tất cả tiếp tục cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo hội. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nomine tuusque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại lòng yêu mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh của Cecilia Coni, cô bé người Brazil.
Chị Maria Antonia, người Brazil, thuộc dòng nữ phân sinh bác ái và đền tạ. Tên thật của chị là Cecilia Coni. Chị sinh năm 1900 và qua đời năm 1939 trong hương thơm thánh thiện. Trước đó vì nhận ra các nhân đức anh hùng của chị, nên các bề trên đã ra lệnh cho chị viết hồi ký về cuộc đời chị. Xin trích phần chị kể lại lòng yêu mến Đức Giêsu chịu đóng đinh mà chị âu yếm gọi là anh nhỏ Giêsu. Chị Cecilia Coni viết: Năm lên 5 tuổi, một buổi chiều, con nghe ba con bảo cả nhà dọn ra biển nghỉ hè. Ngày hôm sau, mẹ con và chị giúp việc khởi công chuẩn bị hành lý, đi biển. Nguyên ý tưởng này đủ gieo vào lòng con trăm ngàn niềm vui. Thiên thần bản mệnh sẽ tháp tùng con biết rõ như thế. Cả gia đình sẽ đi biển, trừ ba con, vì bận việc nơi trại lính, nhà sẽ đóng cửa. Vừa miên man nghĩ đến tất cả những điều ấy, con vừa xếp vào giỏ con gấu bằng lông và con búp bê. Bỗng chốc niềm vui biến thành nỗi sầu cay đắng. Con gấu sẽ theo con ra biển, còn anh nhỏ Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá bị bỏ ở nhà, trong cô đơn và tăm tối. Ý tưởng này khiến con quyết định tức khắc, con sẽ ở lại nhà với Đức Giêsu. Nhưng liệu má con có đồng ý không? Chắc chắn là không, con liền tự nhủ. Hay là thay vì đem con gấu và con búp bê, mình mang theo anh nhỏ Giêsu? Thực ra chị giúp việc cho con cái giỏ là để đựng con gấu và con búp bê, nên con chả cần tiết lộ việc con sắp làm. Không ai buộc con cả, không chút do dự, con đi ngay vào phòng, kéo lê chiếc ghế đến trước tủ, rồi leo lên. Con giơ tay lấy cây thánh giá đặt trên đầu tủ. Xong con cẩn thận lấy áo choàng bọc kín cây thánh giá có anh nhỏ Giêsu mà con hằng yêu mến. Bằng cách ấy, anh nhỏ Giêsu cũng cùng ra biển. Suốt cuộc hành trình, con không hề lìa xa cái giỏ của con. Khi ra đến biển, con đặt cái giỏ bên cạnh giường con và giỏ nằm yên đó cho đến hết hè, con mang trở lại nhà. Cả mẹ con lẫn chị giúp việc không hề hay biết việc con đã làm trên đây. Cuối năm đó, tức năm 1905, ba con bị thuyên chuyển nên cả gia đình con dọn đi nơi khác. Vừa đến nơi, ba chị em con ghi tên vào trường tiểu học Đức Maria Vô Nhiễm, trường do các nữ tu điều khiển. Nữ tu Eugenia đưa chúng con vào lớp. Đây là lần thứ nhất trong đời con trông thấy các nữ tu, nên con quan sát từng cử chỉ và lắng nghe từng lời nữ tu Eugenia nói. Nhưng điểm lôi cuốn con chú ý nhất chính là thánh giá dệt bằng vải đen nữ tu mang trước ngực. Thánh giá không có anh nhỏ Giêsu. Bù lại trên tường có treo tượng Đức Chúa Giêsu chịu nạn, lớn bằng người con. Than ôi, tay chân Đức Giêsu bị đóng đinh vào thánh giá, và trên ngực Chúa có một vết thương há miệng thật lớn. Nhìn Chúa, con cảm thấy lòng vô cùng đau đớn, và con không thể nào cầm được nước mắt. Một lúc sau, đông trẻ nhỏ vào khiến lớp học đầy kín. Dì Eugenia đưa con sang một lớp khác. Nơi đây có một nữ tu trẻ ngồi sẵn trên ghế và mang thánh giá trước ngực giống dì Eugenia. Trong lớp này cũng có tượng Đức Giêsu chịu nạn treo trên tường, nhưng nhất là có thêm khung ảnh Thánh Thiên Thần bản mệnh thật đẹp. Cô giáo dạy con là mẹ Rafaela. Vốn tính nhút nhát, con ngồi im suốt buổi học. Con rất thích lớp học này cũng như thích các cô giáo mà ba con bảo phải gọi bằng gì, vì là nữ tu. Chỉ trong một thời gian ngắn, con học thuộc lòng tất cả các kinh, trong đó có kinh cầu Thánh Thiên Thần bản mệnh như sau. Lạy Thiên Thần, Chúa là đứng hộ thủ con. Xin Thiên Thần soi sáng tâm trí con, gìn giữ trái tim con, nâng đỡ thân xác con và hướng dẫn con, vì con được tình yêu Thiên Quốc giao phó cho Ngài. Amen. Dì Paulina dạy con biết rằng Thiên Thần của mỗi người chính là Thánh Thiên Thần bản mệnh. Mẹ Rafaela cũng nói cho chúng con nghe về Đức Giêsu Kitô, về linh hồn, về tội lỗi, về thiên đàng và hỏa ngục. Con ghi khắc vào trí nhớ non nớt của con tất cả những gì con đã nghe và học được. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Thật thế, lời rao giảng về thánh giá là một sự điên rồ đối với những kẻ trên đà hư mất. Nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiên dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đứng ấy chính là Đức Giêsu Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về tro bụi vinh quang.
Các bạn trẻ thân mến, mỗi dịp thứ tư lễ tro, chúng ta lại có dịp chiêm ngắm mầu nhiệm việc con người. Con người được Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh của Ngài, và với tình yêu nên con người mang nơi mình sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa. Nghĩa là con người biết yêu thương và biết đáp trả tình yêu một cách tự do và ý thức. Tuy nhiên, khi đặt mình vào sự bao la và mênh mông của vũ trụ, con người ý thức về sự nhỏ nhoi của mình. Con người chỉ là một hạt bụi. Nghĩ cho cùng, tất cả mọi người cũng chỉ là những hạt bụi hóa thân thành kiếp nhân sinh. Vì là thân cát bụi, chúng ta sẽ trở về cát bụi. Tại sao con người lại được ví là bụi đất? Bụi đất là cái gì đó vô giá trị, thậm chí nó còn tượng trưng cho những gì dơ bẩn, là biểu hiện của cái gì hoang tàn và chết chóc. Nó không có hình thù cụ thể, không có khuôn mặt, thường bị người ta chà đạp dưới chân. Nó không tự làm chủ mình. Nó bay theo mọi cơn gió. Nó bay khắp nơi. Đâu đâu cũng là chỗ của nó. Nhưng nó lại không có một chỗ để cư ngụ ổn định. Bụi đất là thế, nhưng con người thì cao đẹp. Tại sao con người lại được ví như bụi đất? Thực ra, hình ảnh tro bụi đã nhiều lần xuất hiện trong Kinh Thánh. Trong sách Sáng Thế, Abraham đã nhận mình là thân tro bụi. Ông đã thanh thư với Chúa rằng: mặc dù con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin màn phép thư với Chúa. Còn các thánh huyền gia, khi ý thức được sự yếu hèn của phần người, đã thốt lên rằng: người có biết ta được nhào nắn bằng gì? Hẳn người nhớ, ta chỉ là tro bụi. Vì mang thân phận tro bụi, con người yếu hèn và mong manh về mọi phương diện, yếu đuối về thể lý, tâm lý cũng như tâm linh. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm con người gục ngã. Con người cũng dễ dàng bị chao đảo, dễ dàng sa vào vòng tội lỗi, và hậu quả của tội là sự chết. Mỗi ngày chúng ta sống, nhưng cũng đồng thời chúng ta đang tiến gần đến sự chết. Dường như cái chết chính là cùng đích của con người. Tuy ý thức về thân phận bụi đất như thế, nhưng con người không bi quan về thân phận của mình. Đối với chúng ta là những người Công giáo, chúng ta tin rằng chúng ta là hạt bụi, nhưng chúng ta cũng hóa thân nhờ tình yêu của Thiên Chúa và theo giống hình ảnh của Ngài, nên chúng ta cũng mang nơi mình sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mặc dù không phải là một người Công giáo, nhưng khi gặm suy về thân phận của con người, ông đã không ngại ngùng để ca ngợi thân phận tro bụi của mình. Ông nói: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Ôi, cát bụi tuyệt vời! Nó vẫn tuyệt vời ngay khi lá úa trên cao rụng đầy, chứ không phải chỉ tuyệt vời khi vươn hình hài lớn dậy mà thôi. Vâng, dường như con người nhận ra thân phận tro bụi của mình, nhưng con người cũng cảm nhận được niềm hy vọng nơi mình. Vì chính ngôi hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người và chấp nhận sự yếu đuối của thân phận người, nghĩa là người đã chấp nhận mang lấy thân phận bụi đất của chúng ta. Để rồi, nhờ cái chết và phục sinh của Ngài, bụi đất của ta sẽ được lệnh ngần hơi thở sự sống của Thiên Chúa. Như thế, bụi tro không còn là cùng đích của chúng ta. Dẫu rằng chúng ta vẫn phải trở về tro bụi, nhưng tro bụi không còn là điểm tới, nhưng là khởi điểm để đưa con người vào cuộc sống vinh quang bất diệt. Lạy Chúa, trong mùa chay này, xin cho chúng con nhận ra sự nhỏ bé của chúng con. Chúng con là thân cát bụi, nhưng là cát bụi tốt lành, là cát bụi vô tri, nhưng được sống động nhờ sự sống của Chúa, là hạt bụi nhơ nhớp, nhưng lại được Chúa yêu. Xin cho chúng con chết đi mỗi ngày, dám để cho mình được tan biến, để cùng được sống lại trong tình yêu vinh hiển của Ngài. Amen.
Dòng đời lướt trôi ngoài, con thấy gió sẽ có ngày nằm xuống như ai. Có ích gì tì hiềm hơn ghen, những sang giàu phú quý bon chen, những hơn thua, những tất cả rồi cũng qua đi. Này người ơi, nhớ cho rằng vận mình hư vô, là bụi cho sẽ trở về thành cát bụi thôi. Này đầu con, cúi xuống nhận phần bụi cho khô, để một mai thân xác con cũng thành cho bụi. Con vẫn mãi yêu cuộc đời và yêu người. Con nghĩ đến thân con là bụi cát mong manh, sẽ có ngày nằm thật im hơi, Chúa gọi về hưởng phúc vinh quang. Con chết đi để nhận lại sự sống trường sinh. Các loài thọ sinh, Chúa thổi hơi ban cho con sức sống tuyệt vời. Con đã thấy đây dòng đời lướt trôi hoài, con thấy gió sẽ có ngày nằm xuống như ai. Có ích gì quyền lực oai phong, những nhung lụa xanh giá xa hoa, những cao sang, những tất cả rồi cũng qua đi. Này người ơi, nhớ cho rằng vận mình hư vô, là
bụi cho sẽ trở về thành cát bụi thôi. Nay đầu con đã sức rồi phần bụi cho khô, để ngày nay thân xác con trở về cát bụi. Con nhắm mắt để ra từ cuộc sống này, xin giấu hết bao vui buồn cuộc sống dương gian. Đến bây giờ nằm thật im hơi, Chúa gọi về hưởng phúc vinh quang. Con chết đi để nhận lại sự sống trường sinh. Con chết đi để nhận lại sự sống trường sinh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cho biết Ngài từ nhiệm trong tự do hoàn toàn vì lòng yêu mến giáo hội. Vatican, lúc 5 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã cử hành lễ tro và cũng là thánh lễ cuối cùng trước sự hiện diện của đông đảo tín hữu trong tư cách là giáo hoàng. Buenos Aires, Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, thủ đô Argentina, kêu gọi cải tổ sâu rộng xã hội tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.